Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh Nguyễn Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, cùng các thành viên Hội đồng Quản trị, các bác sĩ, các quý Phật tử, các thầy hữu tri thức. Đây là lần thứ hai chúng tôi có cơ hội được Hội đồng Quản trị mời đến để thăm viếng bệnh viện. Lần trước thời gian quá gấp nên không chia sẻ được. Lần này đó thì thời gian nhiều hơn, do đó có thể giao lưu Phật pháp với tất cả các quý thầy hữu tri thức. Câu hỏi trọng tâm anh Nguyễn Xuân Kiên thay mặt cho các quý Phật tử là: con người đến từ đâu và chết đi về đâu? Làm thế nào để con người tiếp tục là con người? Đây là mối quan tâm của nền triết học Phật giáo và cũng là mối quan tâm của các nền triết học và tôn giáo xưa cũng như nay, Đông cũng như là Tây. Câu hỏi đề cập đến ba vấn đề chính. Thứ nhất, xuất xứ của con người. Thứ hai, sự tái sinh của con người. Thứ ba, các điều kiện để dẫn đến việc tái sinh làm con người tiếp tục. Về câu hỏi một, trước nhất chúng ta cần phân tích khái quát về các quan điểm triết học và tôn giáo về sự xuất thân của con người. Có thể chia làm một số học thuyết căn bản như sau. Học thuyết 1, duy vật, cho rằng nguồn gốc của con người là từ vật chất. Không phải chỉ có chủ nghĩa duy vật biện chứng thời hiện đại. Từ xa xưa tại Ấn Độ, chủ nghĩa duy vật cổ đại tại nước này và các triết gia ở Hy Lạp đều cho rằng đó, con người hoặc đến từ đất, nước, gió, lửa, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn nguyên lý vừa nêu, được hiểu nôm na là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Học thuyết này cho rằng là vì con người là một tổ hợp của vật chất, và ngay cả tinh hoa nhất của con người là bộ não cũng là một dạng vật chất đặc biệt. Cho nên sau khi con người chết thì sự kết thúc là vĩnh viễn, không có tiến trình tái sinh. Quan điểm đó đó đạo Phật không chấp nhận. Học thứ hai, duy tâm. Phần lớn các triết gia đối lập với chủ nghĩa duy vật cho rằng con người đến là từ tâm thức. Tâm thức có trước, vật chất có sau. Tâm thức muốn gì, mọi thứ sẽ hiện bày theo đó. Tâm là chủ thể, tâm là sáng tạo, tâm là thượng đế. Và quan điểm này đó thì theo Phật giáo là một học thuyết thiên cực. Vì trên thực tế đó, vạn vật, trong đó có con người, không phát xuất từ tâm, mà nó là một cái sự tương tác giữa các sự vật hiện tượng theo công thức: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có mặt, dẫn đến tình trạng không cái mặt ở những cái còn lại. Học thứ ba, duy thần. Từ xa xưa đó, chủ nghĩa duy thần bao gồm các tôn giáo chủ trương nhất thần và đa thần, cho rằng đó, con người, vạn vật trong vũ trụ bao la này đều là các vật thụ tạo của Thượng Đế. Thượng Đế là cha, Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, khởi thủy. Sự có mặt của Thượng Đế là bất khả tư nghị, không thể dùng ngôn ngữ, tư duy, biện chứng, logic để đánh giá về nguyên nhân đầu tiên đó. Và con người đó như là một vật thụ tạo, cho nên con người là một tặng phẩm của Thượng Đế. Thì quan điểm này đó cho rằng đó, có một nguyên nhân đầu, sau đó những nguyên nhân khác kéo theo sau. Đạo Phật cũng không chấp nhận quan điểm này, bởi vì đó có thể có những mắt xích trở nên quan trọng trong một tiến trình, nhưng không thể có mắt xích đầu tiên. Thì Đạo Phật không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên. Đạo Phật như vừa nói, chủ trương đó, mọi thứ ở trên cuộc đời này đó, nó một cái tương quan đa chiều, là một tương tác, tương thuộc, tương duyên. Do vậy ảnh hưởng lẫn nhau theo chiều hướng thuận hoặc là theo chiều hướng nghịch, để tạo ra sự thay đổi của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống. Thứ tư, học thuyết khoa học cho rằng đó, con người có mặt từ loài khỉ vượn. Đây là học thuyết của Darwin, vẫn ngự trị cho đến thời điểm hiện nay tại các học đường đại học, tại các trường trung học và những trường dạy cấp 2 trở lên. Khi nói về nguồn gốc của con người, người ta có khuynh hướng cho rằng khỉ vượn đặc biệt là thủy tổ của loài người. Học thuyết này không đứng vững ở chỗ đó. Nếu con người xuất phát từ loài khỉ vượn đặc biệt như giả thuyết này nêu, tại sao trải qua mấy tỷ năm trên hành tinh này, nơi mà sự sống con người có mặt và các loài khỉ vượn có mặt, chúng ta không nhìn thấy, không có bằng chứng tương tự rằng là các loài khỉ vượn khác cũng lại tiếp tục làm con người? Chân lý khoa học đó, khi nó đúng với một tình huống A, buộc nó phải đúng với các tình huống còn lại thì mới được gọi là một quy luật. Còn đằng này đó, cái giả thuyết đó không làm chúng ta thỏa mãn được ở nơi nào từ mấy nghìn tỷ năm qua, và đặc biệt là khoảng 7.000 năm mà con người có thể có những cái di chỉ khảo cổ để xác định, thì chẳng thấy con người nào xuất thân từ loài khỉ vượn. Cho nên giả thuyết đó không đứng vững, vì nó chỉ có một tình huống nhưng lại không có các tình huống tương tự xảy ra. Đó là các học thuyết căn bản đề cập đến nguồn gốc của con người. Trong kinh Trung Bộ, một trong những bài kinh văn hệ Pali, Đức Phật có đề cập đến bốn yếu tố hình thành ra một mầm sống của con người. Thứ nhất, tinh cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, tinh và trứng giao phối trong thời kỳ người mẹ có thể thụ thai. Thứ tư, trong vũ trụ bao la này, vừa có một chúng sinh qua đời, mà mẫu số nghiệp của người đó và cha mẹ trong tương lai là ngang bằng nhau ở một mức độ tương đối, và nhờ đó sanh ra với tư cách là một cái phôi, sau đó lớn lên chịu cái cộng nghiệp về gen di truyền, màu da, rồi sau đó sắc tộc, văn hóa sống, rồi môi trường sống, vân vân, để có một cái tương quan gia đình, tương quan xã hội phát xuất từ. Như vậy theo đoạn kinh vừa nêu đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến các yếu tố trực tiếp tạo ra sự sống của con người. Vì Đạo Phật không chủ trương có nguyên nhân đầu tiên, cho nên Đạo Phật không bận tâm truy tìm cái nguồn gốc như là chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy thần và học thuyết tiến hóa như đã vừa nêu. Trong một bài kinh khác thuộc kinh Trường Bộ, có tựa đề kinh Khởi Thế Nhân Bản, tức là kinh nguồn gốc loài người, Đức Phật mô tả con người đầu tiên trên hành tinh chúng ta đang sống có nguồn gốc đến từ một hành tinh khác, cũng là một con người ngoài hành tinh. Sau khi du hành trên hành tinh này, với cảnh trí, với môi trường sống khác lạ hơn cái cảnh giới, tức hành tinh mà người đầu tiên nó đến đã sống, đã thu hút người đó, làm cho người đó chọn hành tinh này trở thành điểm đến của mình. Sau thời gian sống đơn lẻ và cô độc, người đầu tiên đến hành tinh này đó khởi lên một suy nghĩ: giá mà trên thế giới mới mẻ đặc biệt mà ta đang có mặt cùng có những con người tương tự như ta thì hay biết mấy. Sau đó vài ba ngày ở các hành tinh khác, có những con người sau khi chết với mẫu số nghiệp tương đương với người có mặt đầu tiên này qua đời, cho nên họ do sức đẩy của nghiệp làm cho có mặt trên hành tinh với hình thức là những người tái sinh mới. Thì đoạn kinh đó cho thấy là Đức Phật không truy nguyên cái nguồn gốc như là duy vật hay là duy tâm, duy thần hay là duy khoa học, mà Đức Phật nói đến là con người đã có sẵn ra ở hành tinh khác, du lịch sang hành tinh này bằng cách nào thì kinh không mô tả, nhưng mà khi có mặt rồi đó thì cái tính lưu luyến đã làm cho người đó nếm đắc, hửi mùi vị, thưởng thức các loại thực phẩm, và từ đó bắt đầu có cái loại đam mê và bám trụ lên cái mảnh đất trên hành tinh này và không muốn trở về nơi mà mình đã xuất phát. Cả hai bài kinh là không đề cập đến cái nguyên nhân đầu tiên, vì chủ trương của Đức Phật á, nguyên nhân đầu tiên là không có thật, nó có trong trí tưởng tượng của con người thôi. Cho nên Đức Phật không bận tâm truy nguyên con người đến từ đâu, mà chỉ nói những điều kiện căn bản mà theo đó mỗi một người đó có mặt á, cần phải hội đủ. Trở lại vấn đề của bài kinh đầu tiên, tinh tra chướng mẹ giao phối ngay ngày người mẹ thọ thai và có một tâm thức chúng sinh qua đời ngay thời điểm đó. Ba yếu tố đầu đó, khoa học nhất là ngành y khoa ngày nay khẳng định, đang khi 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói đến rồi bằng văn bản rõ ràng. Và đây đó là một cái thuận lợi về phương diện văn bản học giữa đạo Phật với các tôn giáo còn lại. Yếu tố thứ tư là khoa học không đề cập đến. Đức Phật thì khẳng định rằng là không phải từ một cái khối vật chất đất, nước, lửa, gió với các hệ thần kinh mà con người tâm thức đó bắt đầu có mặt là tự nhiên. Cái cơ thể này đó là một yếu tố cần và đủ, theo đó tâm thức có mặt để hoạt động. Chứ cái cơ thể này không phải là cái nguyên nhân đầu tiên để sinh ra cái tâm thức. Như vậy tâm thức đó đâu có, đạo Phật cũng không đề cập đến. Đức Phật không bận tâm đến việc truy nguyên cái nguồn gốc của tâm thức đó, mà Đức Phật nói là trong một cơ thể sống, dù là con người hay các loài động vật, thân và tâm là đồng hành và quan hệ hai chiều. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều các bài kinh, con người là tối thượng trong tất cả các loài động vật, con người là số một vì con người có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực, con người là hơn hết, con người vượt trội hơn cả thượng đế và các thần linh. Có lẽ không có tôn giáo nào có một lời khẳng định đanh thép như là đạo Phật, bởi vì người ta cho rằng con người do thượng đế tạo ra, và đằng này Đức Phật lại nói rằng là con người còn quan trọng hơn thượng đế. Lý do sau lưng câu nói của Đức Phật là vì Đức Phật khẳng định rất rõ là thượng đế không có thật, thượng đế là một ý niệm do con người sợ hãi, do thiếu kiến thức tạo ra thôi. Và trong một đoạn kinh khác, Đức Phật nói: giả sử thượng đế là có thật thì tôi, tức Đức Phật, liệt thượng đế vào hạng bất công tội lỗi. Người ta hỏi tại sao thế, Đức Phật trả lời: vì thượng đế đã tạo ra thế gian hư hỏng. Người ta hỏi tiếp: thế gian hư hỏng là gì? Đức Phật trả lời: đó là thế gian có giai cấp trên nền tảng màu da, sắc tộc, giới tính, vị thế xã hội. Nếu Thượng Đế là cha chung của tất cả con người và các loài động vật vũ trụ, thì Thượng Đế không thể vì lý do con người mà chà đạp các đứa con còn lại của mình, đó là các loài động vật. Theo học thuyết, Thượng Đế tạo các loài động vật ra để cho con người ăn. Và nếu Thượng Đế thật sự là cha đẻ của con người, thì chúng ta phải chấp nhận về phương diện di truyền, Thượng Đế da trắng thì con của Thượng Đế bắt buộc phải da trắng, Thượng Đế da đen thì con phải là da đen, Thượng Đế da màu thì con cái phải da màu. Đằng này, trên hình tinh này, da đen, da màu, da trắng và cái da hỗn hợp giữa ba màu da vừa nêu có mặt khắp nơi. Cho nên giả thuyết về nguồn gốc ra đời từ Thượng Đế theo Đạo Phật là không chuẩn xác. Tâm thức theo Phật giáo là một hoạt động gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thuật ngữ Hán Việt gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Bốn phương diện này nó tạo ra tất cả các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức khi con người mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Sự sống của tâm thức đó là không kết thúc sau cái chết. Và do vậy, khi bốn yếu tố vừa nêu được hội đủ, thì trong bào thai của người mẹ sẽ hình thành một cái phôi thai, và phôi thai đó có tâm thức tồn tại ngay thời điểm mà trứng và tinh trùng phối kết và tạo thành phôi. Một số văn bản Phật giáo mô tả cái tiến trình có mặt để đậu thai đó diễn ra một cách rất là lạ kỳ. Nếu tâm thức đó sinh ra làm người nam thì đang trong thời gian chui vào bào thai đó, thì tâm thức đó khởi lên cái ý niệm tình cảm với người mẹ. Nếu tâm thức đó sinh ra là người nữ thì lại khởi lên cái tình cảm đối với người cha. Và đây là cái dữ liệu Phật học, có lẽ là không có tôn giáo nào đề cập tương tự. Và Đạo Phật từ đó mới lý giải tại sao khi sinh ra đó, cha thương các con gái, mẹ thương các con trai nhiều hơn trong tình huống cha thương con trai, mẹ thương con gái. Tức là nó có cái mối quan hệ về cái nối kết trong cái quá trình thọ thai. Nhưng vì xã hội loài người phát triển về phương diện đạo đức và luân lý chuẩn mực nhất so với các loài động vật còn lại, bằng chế độ giáo dục và đạo đức, bằng văn hóa sống truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứ tình cảm đó nó mất dần đi, đổi thành một cái tình thiêng liêng cha và con, mẹ và con. Và cái trách nhiệm thiêng liêng đó đã làm cho cha mẹ phải thương con cái như là một bổn phận, và con cái hiếu kính với cha mẹ như là một sự đền ơn, và quan hệ đó là văn hóa đạo đức. Đó là tiến trình sinh ra sự sống của một con người. Vấn đề 2, chết đi về đâu? Đây là câu hỏi mà các triết gia, các nhà tôn giáo đã không ngừng đặt ra, nhưng cũng hiếm có bất kỳ một triết gia nào, nhà sáng lập tôn giáo nào có thể giải thích vấn đề đó một cách thỏa mãn. Theo nghĩa, chúng ta có thể tin rằng đó là sự thật. Theo Đức Phật đó, sự sống con người là một cái đường dài vô tận, và mỗi một kiếp sống đó, trung bình là 60 năm cho đến 120 năm, chỉ là một điểm chấm rất nhỏ trên đường dài vô tận đó thôi. Cho nên chết theo Đức Phật không phải là dấu chấm cuối cùng của sự sống. Chết là một tiến trình, và kết thúc của một tiến trình đó thì sự hình thành sự sống lại tiếp tục được diễn ra. Quá trình hình thành đó thì được Đức Phật nêu ra bằng bốn từ: sanh, trụ, dị, diệt, hoặc thành, trụ, hoại, không. Đó là đối với vũ trụ, hành tinh và mọi sự vật vật chất. Còn đối với con người thì Đức Phật chia ra 4 giai đoạn: sanh, già, bệnh và chết. Chết đó là cái giai đoạn cuối cùng, nhưng sau đó lại tiếp tục bằng cái tiến trình tương tự, bắt đầu từ sinh với tư cách là một phôi thai. Do vì có cái tiến trình đó cho nên đạo Phật lý giải chết không phải là hết, sau khi chết lại tiếp tục có sự sống. Cái khác biệt căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo nhất thần nằm ở chỗ như sau. Thứ nhất, các tôn giáo nhất thần chấp nhận Thượng Đế là đấng sáng thế duy nhất, thì vũ trụ quan của họ phần lớn chỉ có 2 cảnh giới thôi. Chẳng hạn như Do Thái giáo, từ đó mà có Công giáo, từ Công giáo mà có Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Các nhóm tôn giáo vừa nêu đó thì cho rằng nếu tin vào Chúa và chịu sự cứu rỗi của Chúa trong quá trình còn sống, sau khi chết những người đó sẽ được hưởng nhan đức Chúa, tái sinh về thiên đường. Còn ai là các con chiên ngoài đàn, tức là không chấp nhận Thượng Đế, không có niềm tin Thượng Đế, không thờ phượng Thượng Đế, không làm theo những điều Thượng Đế dạy trong các thánh kinh, sau khi chết người đó sẽ bị tái sinh vào quả ngục đời đời kiếp kiếp. Và các tôn giáo vừa nêu đều giống nhau ở chỗ cho rằng là có ngày phán quyết cuối cùng. Trước đây họ nói đó là cuối năm 2000. Thì trong ngày phán quyết cuối cùng đó, Thượng Đế sẽ sắp xếp ra 2 nhóm loại người: nhóm thiện, nhóm ác, nhóm chiên trong đàn, nhóm chiên ngoài đàn, để đưa họ đến 2 cảnh giới sống đó. Và nếu chúng ta đặt một câu hỏi, vậy lịch sử nhân loại cho đến thời điểm hiện nay được chứng minh là trên gọi là 7 tỷ năm, và các cái bằng chứng di chỉ khảo cổ còn lại cho đến bây giờ là khoảng 7.000 năm cho đến là 10.000 năm. Suốt thời gian đó vô số con người đã chết, có thể nói là đến vài chục tỷ nếu tính theo cả cái chiều dài cả mấy nghìn năm đó. Vậy những người đó đang tồn tại ở đâu? Kinh Thánh Do Thái, tức là Kinh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước của Công giáo và các nhóm tôn giáo trực thuộc không hề có câu trả lời. Họ chỉ nói đến cái ngày phán quyết cuối cùng thôi. Còn suốt thời gian đó họ tồn tại đâu thì Kinh Thánh còn chưa biết lấy đâu trả lời. Đạo Phật liệt những tôn giáo như vừa nêu thuộc vào nhóm thường kiến, tức là quan niệm cố định vĩnh hằng về bản chất của sự tái sinh, chứ là có một cái cảnh giới tái sinh duy nhất là hoặc thiên đường hoặc quả ngục, và cái tính cái thế này đó là đề đề kiếp kiếp không có thay đổi. Đang khi theo Đức Phật đó, mọi thứ trên cuộc đời này thay đổi từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian mà con người có thể cảm nhận được, hoặc là thậm chí những cái đơn vị thời gian nano nhỏ đến độ con người không cảm nhận được. Sự thay đổi đó vẫn diễn ra trên cơ thể người đối với tự thân của mọi sự vật. Do đó cảnh giới tái sanh không thể là một cái gì đó thường hằng với một hình thức đó vĩnh viễn, cho nên đạo Phật chấp nhận. Học thứ hai, các tôn giáo nhất thần như Nho giáo cho rằng đó, sau khi chết ở dưới lòng đất có một âm phủ, và con người sẽ trở về với âm phủ dưới lòng đất. Từ đó ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, nói chung là những cộng đồng và những quốc gia ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Trung Quốc, cho rằng đó âm phủ là vĩnh hằng, dương gian là tạm bợ. Và cái câu đó đó được đúc kết trong 4 chữ rất xúc tích: sanh ký tử quy. Tức là sanh á là tạm bợ, ký là tạm bợ ta, tử là chết, quy là quay về với cái âm phủ vĩnh hằng. Chia sẻ cùng quan điểm này đó thì ở Ai Cập, các vị vua thường được gọi là pharaoh đều nghĩ rằng đó là sau khi chết họ sẽ tồn tại ở dưới âm phủ. Cho nên suốt thời gian mấy chục năm làm vua, thay vì chăm lo cho bá dân bá tánh, thì họ đó tổ chức xây dựng các kim tự tháp quy nga tráng lệ tốn kém, và thậm chí đó nó được xây dựng trên máu xương chết chóc do các rủi ro trong xây dựng của biết bao nhiêu con người. Và để làm cái việc đó thì nhà vua phải ra lệnh chôn ở dưới đáy của kim tự tháp ngọc ngà châu báu các vật có giá trị. Thi thể của nhà vua sẽ được ướp xác để có thể tồn tại hàng nghìn năm. Hoàng hậu, cung tần, mỹ nữ được vua sủng ái phải được chôn sống theo, để nhà vua tiếp tục tồn tại dưới lòng đất, hưởng thụ hạnh phúc trần đời với vợ và các cung tần mỹ nữ. Cái quan niệm đó đã vô tình dẫn đến những sự bất công mà ngày nay ta gọi là vi phạm nhân quyền. Mình chết rồi bắt người khác phải chết theo, chết một cách tức tưởi để phục vụ cho mình. Cái đó Phật giáo không chấp nhận. Theo đạo Phật, dưới âm phủ chưa từng có sự sống của các hương linh. Có lẽ các vị nghe cái thông tin này cảm thấy hơi lạ. Nho giáo thì cho rằng là dưới âm phủ đó có 10 điện, mỗi một điện đó thì có một vị vua ở dưới âm phủ trị vì. Ở trên trời thì có thượng đế, dưới thì có âm phủ, chính giữa là con người, tức là dân gian. Và sự sống đó là bị lệ thuộc vào thượng đế, cái chết thì lệ thuộc vào minh vương. Minh đó là tối tâm, vương đó là vua, vua ở cõi tối tâm tức là vua âm phủ. Đó là hai quan điểm phổ biến nhất về chết đi về đầu. Quan điểm thứ ba, chủ nghĩa duy vật cho rằng chết là hết. Cái sự trở về của cái chết đối với một con người đó là trở thành tro bụi, tức là trở về với đất nước gió lửa hết. Và quan điểm này đó cũng được chia sẻ một cách tương tự với các nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Theo Phật giáo, con người chết sẽ tái sanh theo nghiệp. Nghiệp quyết định tiến trình tái sanh của con người ở các cảnh giới hoàn toàn tương thích, không có người làm việc trung gian để phân định thiện ác tốt xấu các cảnh giới. Nếu có một con người nào đó là thượng đế hay các thần linh làm công việc này, chắc chắn chuyện lũng đoạn do hối lộ móc quạt đút lót không thể nào không xảy ra. Vì không có ai làm công việc đó mà tiến trình nhân quả trong tự thân của sự sống mọi loài, rồi có người các loài động vật đã quyết định lấy một cách rất chuẩn xác. Trong kinh Na Tiêm, ví dụ sau đây được nêu ra để giải thích về sự tái sinh của con người. Kinh nêu cũng giống như một cây, dù có thẳng đứng như là cây cao, cây dừa, cây dầu, cũng có một độ nghiêng nhất định. Nếu dùng một dụng cụ cắt ngang thân cây, cây sẽ ngã về thế mà nó đang có độ nghiêng. Nếu cái nghiêng của nó thì phía tay trái, cắt ngang nó sẽ rớt về tay trái. Nếu nghiêng về tay phải, cắt ngang nó ngã về tay phải. Kinh kết luận lại, trong quá trình sống mấy chục năm, con người có nghề. Nghề là một tập hợp của nghiệp được lặp đi lặp lại một cách có ý thức và nỗ lực. Và tổng thể các nghiệp đó nó tạo thành một cái năng lượng, và năng lượng này đó không mất đi, theo đuổi chúng ta ở kiếp sống kế tiếp. Và từ đó đạo Phật mới lý giải tại sao có các hiện tượng bẩm sinh, mà đặc biệt nhất là thần đồng. Biểu hiện cụ thể khác là thiên tài, Ở mức độ đơn giản hơn là nhân tài. Đang khi có rất nhiều người tương tự sanh ra học một cách rất khốn đốn, mệt mỏi mới biết được một kiến thức nhất định nào đó. Đang khi có nhiều người chẳng cần trải qua sự học, chỉ cần nghe qua là biết, nhìn thấy là hiểu, đọc một cái gì đó là nắm vững, như là đã từng có các kiến thức đó gieo trồng ở nhiều kiếp trước. Để lý giải về này đó, thì trong vài chục bài kinh Đức Phật đề cập đến một khái niệm A lại gia thức, Vilaya, Vilaya. Vilaya đó là cái kho tàng. Đức Phật sử dụng cái niệm thức kho tàng để chỉ cho cái năng lực chứa đựng hết tất cả các loại hạt giống và các loại hành vi, lời nói, việc làm, tư duy của con người, cá nhân hay tập thể, bao gồm phong tục, tập quán, triết học, tôn giáo và chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân, vốn sẽ không dễ dàng mất đi sau khi con người chết, và nó tồn tại ở một cái dạng năng lượng, và mỗi năng lượng đó là những hạt giống được chứa đựng trong kho tàng tâm thức. Khi chết đó, thì tâm thức này đi và cái kho tàng đó được mang theo với con người. Và do vậy đó, khi sanh ra đó, mặc dầu chỉ có một vài ngày tuổi, cá tính của các trẻ thơ là đã khác nhau rồi. Sự khác nhau đó được kinh Du Lan và một số bài kinh khác mô tả đó, là trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày đó, cái mấp máy, cái đạp đá, rồi những cái thay đổi tâm sinh lý ở người mẹ, những cái thay đổi về cái thói quen ăn uống, thói quen ứng xử, được đạo Phật và Đức Phật khẳng định rằng đó là cái tương quan hai chiều về phương diện tâm thức giữa mẹ và con. Ngày nay y khoa đã chứng minh cái quan hệ đó là có thật rồi. Trước đây thì y khoa chỉ nói đến cái ảnh hưởng một chiều thôi, là người mẹ đang thời kỳ thai dựng uống rượu, đứa con trong bào thai bị xỉn; người mẹ sử dụng ma túy, đứa con bị nghiện; người mẹ ăn các loại độc tố, sử dụng quá nhiều các loại hóa chất thì đứa con dễ dàng bị dị tật bẩm sinh trong bào thai. Đó là những điều mà cho thấy là cái tác động trực tiếp từ người mẹ thông qua lối sống, ăn uống, sinh hoạt đối với đứa con. Đang ghi đó, ngoài những cái tác động đó thì Đức Phật đã khẳng định rằng là đứa con có cái tác động ngược lại đối với người mẹ trong một số tình huống, dầu là rất ít. Trong kinh Đức Phật nêu ra, nếu đứa con đó có lòng nhân từ lớn, vượt trội, thì người mẹ bình thường có thể dữ dằn, khó tính, nóng nảy, tự động á, có những cái thay đổi chịu biến rất tích cực. Nếu đứa con đó là danh giang hồ, quậy phá, dữ dằn, thì cũng làm cho người mẹ nó có nhiều cái tính thay đổi khác với cái tính hiền hậu bình thường của mình một phần nào đó. Mối quan hệ đó lệ thuộc vào cái mạnh và cái yếu, cái phủ trùm và cái bị phủ trùm về phương diện cá tánh và chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân của hai người thôi. Do đó Đức Phật kết luận lại, con người chết đi tái sinh theo nghiệp. Và cũng trong bài kinh Na Tiên có một đoạn sau đây mô tả về việc không thể trì quản và không có âm phủ dưới lòng đất. Kinh đưa ra một ẩn dụ như sau: kẻ tử tù ngày mai phải được dẫn ra pháp đình để xử trảm. Nài nỉ với phán quan rằng là: thưa phán quan, tôi chỉ còn 24 giờ để sống. Nếu phán quan thương tình, hãy cho phép tôi trở về thăm viếng cha mẹ và vợ con. Phán quan trả lời: theo phép nước, tôi không có đủ thẩm quyền quyết định cho anh trở về thăm người thân như lời nguyện ước. Tôi phải làm theo luật nước, đó là cho anh ăn bữa cơm cuối cùng vào sáng sớm ngày mai, bịt mắt anh lại, đưa ra pháp đền và tiến hành xử trảm. Tử tù nay nỉ: tôi mấy chục năm ở tù, sức mòn, thân thể yếu, không thể nào đào tẩu. Nếu sợ tôi đào tẩu, ông có thể cử một đoàn kỵ binh xiềng xích tay chân tôi lại, để tôi có được nguyện vọng nhìn thấy người thân lần cuối, chết cũng cam tâm. Phán quan kết luận: luật là luật, không thể nào có trường hợp ngoại lệ. Và kinh đã giải thích về các cái hình ảnh ẩn dụ như sau: phán quan tượng trưng cho luật vô thường, sự nài nỉ tượng trưng cho tâm lý tiếc nuối sự sống, không thừa nhận cái chết đang diễn ra trong cơ thể mình và trong tâm thức mình. Có người đó thì liếng tiếc vợ chồng, con cái, cha mẹ, tài sản, danh dự. Có người đó bị vướng kẹt bởi nỗi hàm oan. Có người vướng kẹt bởi các tâm lý hận thù và nhiều thứ khác nữa. Còn cái quyết định của luật được xem là cái quy luật tái sinh. Mà hễ là quy luật á, thì bài kinh này cho thấy là không thể trì hoãn được, không thể thương lượng được, không thể đúc lót được, không thể cản đảng được, mà tiến trình tái sinh đó phải diễn ra phải. Rồi cũng ở trong bài kinh Na Tiêm, một câu hỏi khác của Đức Vua Liên Đà đặt ra: vậy con người sẽ tái sanh về đâu, cảnh giới nào sau khi chết? Bài kinh đưa ra một ví dụ: cũng như một nắm gạo được chứa đựng trong lòng bàn tay, khi động tác hất nắm gạo lên, tất cả các hạt gạo đó được văng tứ tung rời khỏi lòng bàn tay, chắc chắn nó phải có địa điểm để rơi xuống, không thể bị mất. Mặc dù thời điểm đó thì chúng ta chưa biết đến cái luật hấp dẫn của trái đất, luật bảo toàn năng lượng, như cái ảnh dụ trong kinh là các cái hạt thóc này không thể mất đi, nó phải có một sự rơi và nó có một địa điểm để nó dừng lại. Thì cái địa điểm dừng lại đó, Đức Phật khẳng định trong kinh đó là cảnh giới tái sinh, cái hành tinh có sự sống của con người. Và trong nhiều bài kinh Đức Phật nói không phải địa cầu này là hành tinh duy nhất có sự sống con người, mà trong vũ trụ bao la này có hàng vạn các hành tinh khác có sự sống con người tương tự. Ngày nay thì các khoa học gia vẫn chưa chứng minh được hành tinh nào gần nhất với hành tinh chúng ta có con người sống. Mặc dầu 30-40 năm vừa qua đó, các khoa học gia hàng đầu của Mỹ và Liên Xô đã chứng minh được sự hiện hữu của con người ngoài hành tinh qua các đĩa bay, nhưng chưa truy tìm được cái nguyên, cái gốc từ đâu mà họ đến. Còn việc họ đến hành tinh này để nghiên cứu về cái hành tinh chúng ta là một hiện thực có thật, không thể phủ định. Và Đức Phật đã nói từ lâu rồi là có sự sống của con người trên rất nhiều các hành tinh, hành tinh chúng ta không phải là hành tinh duy nhất. Như vậy, cái gì làm cho con người phải tái sanh vào một cảnh giới ở một hành tinh nào đó hay là một quốc gia nào đó? Trong các kinh Đức Phật khẳng định đó là nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp trung tính. Nghiệp thiện được Đức Phật định nghĩa là các hành vi bao gồm tư duy, lời nói, việc làm, cá nhân hay tập thể, cố ý hay vô tình, dẫn đến những cái tác động trực tiếp hay gián tiếp và dẫn đến những cái kết quả mang lại hạnh phúc cho người, cho mình ở hiện tại và trong tương lai. Còn nghiệp ác được định nghĩa là các hành vi tương tự dẫn đến một cái ảnh hưởng là bất hạnh cho người, cho mình ở hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc chỉ là cho mình hoặc cho người, hoặc là ở hiện tại hoặc là chỉ riêng ở trong tương lai. Còn trung tính là vì nó bị tác động bởi rất nhiều các nhân khác trong các cái môi trường duyên khác, cho nên đôi lúc nó trở nên là bị gọi là bão hòa. Cái đó được gọi là nghiệp loại trừ. Giống như chúng ta chế bỏ một muỗng muối vào trong cái ly khoảng 200 ml như thế này, mặn quá mất đi. Để làm cho cái vị mặn đó hết, chúng ta phải bỏ một cái lượng đường lớn hơn để hòa tan, và chế thêm nước vô. Thì cái độ hòa tan giữa đường, muối và nước theo một cách thức nào đó sẽ làm cho vị mặn không còn nữa. Như vậy trong lực bù trừ đó và loại trừ đó, cái nào mạnh cái đó khống chế và thay thế. Ba loại nghiệp thiện, ác và trung tính vừa nêu đã quyết định cái cảnh giới tái sanh mà chúng ta sẽ sanh về. Ví dụ cho đến lúc mà chết đó, một người A là một khoa học gia hàng đầu về vật lý. Sau khi chết đó, thì các kiến thức vật lý của khoa học gia hàng đầu đó không mất đi. Nếu ông ấy tái sanh trong một gia đình nghèo, thất học, ông ấy vẫn trở thành là một thân đồng từ nhỏ ở tuổi lên 4 năm, 6, 7 hoặc 8, 9 gì đó. Nó tùy theo tình huống. Nếu ai đó là một thần đồng của âm nhạc, xin lỗi, là một thiên tài của âm nhạc, khi qua đời đó thì cái tố chất âm nhạc đó đã làm cho nhân vật tái sanh đó trở thành là một thần đồng từ thời nhỏ. Không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là ân sủng của thượng đế hay thần linh nào, mà là do cái quá trình tập luyện của con người ở kiếp trước vốn không mất đi, trải qua các tiến trình sự sống trong tái sinh. Và khi đưa ra học thuyết này đó, điều mà Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta là mỗi người hãy chịu trách nhiệm đạo đức đối với các hành động của mình trước luật pháp và trong các mối quan hệ xã hội và dân sự. Bởi vì sau cái chết chúng ta lại tiếp tục tồn tại, và chúng ta là chủ nhân tạo ra hành động, cũng là người sẽ phải gánh vác các kết quả của hành vi đó, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc hạnh phúc, hoặc khổ đau. Đức Phật khẳng định trong một số kinh, ai không tin kiếp sau là có thật đó, có thể sống rất tốt trong một giai đoạn nào đó, nhưng khi có sức ép, khi bị cạm bẫy, khi rơi vào cám dỗ, khi lòng tham, sân hận, si mê đó trỗi dậy, thì người đó có thể chấm dứt cái đời sống đạo đức mà mình đã tự huấn luyện mình mấy chục năm. Bởi vì rất đơn giản là chết là hết, thì người ta nghĩ rằng là người tốt kẻ xấu có cùng mà kết tục, dạy gì mà đi làm tốt làm gì. Do vì chúng ta tin nhân quả thưởng phạt là chuẩn mực, không có sai ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, do đó chúng ta ráng mà làm phúc ở kiếp này, ráng mà sống thiện ở kiếp này. Đó là một số dữ liệu mà Đức Phật và trong kinh Phật đã mô tả về cái việc mà con người sẽ phải tái sinh. Tái sinh ở cảnh giới làm con người hay là cảnh giới ngoài con người đó hoàn toàn lệ thuộc vào lối sống, đạo đức sống và chuẩn mực sống của con người. Còn ông thượng đế không làm được việc đó. Vấn đề 3, điều kiện để được tái sanh làm con người. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật đưa ra một cái biên độ về đời sống đạo đức. Ngài khẳng định như sau: bất kỳ ai có một đời sống đạo đức trung bình, được hiểu theo nghĩa chưa từng gây tạo những điều xấu ác và cũng chưa từng làm một việc thiện gì hết, thì đó là ở mức độ zero, từ cái trung bình của một con người. Sau khi chết, thông thường người đó sẽ được tái sanh làm con người tiếp tục. Những người làm việc thiện vượt trội hơn những người còn lại, sau khi chết chỉ trong vòng tích tắc là người đó đã tái sinh ở một hành tinh khác, mà trong kinh thường gọi là thiên giới. Trung Quốc đã dịch sai cái từ này, cho nên vẽ cái cõi trời đó trên các tầng mây. Đang khi đó thiên giới, giới đây là cái hành tinh. Hành tinh của con người được gọi là thiên. Và trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng á, Ngài dùng cái từ là Deva. Deva có nghĩa đen là người phát quang. Người phát quang hiểu theo nghĩa bóng á, là người thông minh, người sáng suốt, người có trí tuệ, người có kiến thức khoa học đặc biệt hơn. Và con người chư thiên đó, ở các hành tinh khác được Đức Phật nói có 5 ưu thế so với con người của hành tinh chúng ta. Thứ nhất là trình độ tri thức vượt trội. Thứ hai, môi trường sống hòa bình và bền vững. Thứ ba đó, đời sống đạo đức xã hội là chuẩn mực. Thứ tư đó, thân thể đó, là cao và đẹp hơn con người của mình. Và thứ năm, thời gian tuổi thọ của họ là dài hơn chúng ta. Cũng trong một bài kinh, Đức Phật nói là 100 năm của hành tinh chúng ta chỉ bằng 1 năm ở hành tinh khác có sự sống của chư thiên. Rồi cũng có một số hành tinh đó, 1 năm của chúng ta chỉ bằng 1 ngày của họ thôi. Những lời dạy đó trước đây chúng ta xem nó như là quan tưởng vậy. Ngày nay thì các khoa học gia hàng đầu cho chúng ta biết đó, là 1 ngày đêm ở trên mặt trăng cùng hệ mặt trời của hành tinh chúng ta bằng 30 ngày ở dưới mặt đất này. Thế là trong cùng một hệ mặt trời thôi mà chúng ta thấy là cái thời gian đã có phần khác nhau rồi. Thì những cái hệ mặt trời khác trong vô số các dải ngân hà, thiên hà, vũ trụ bao la này chắc chắn là sẽ có cái múi thời gian chênh lệch như là Đức Phật vừa nói, là không phải là khó lắm. Đó là 5 yếu tố mà Đức Phật khẳng định là vượt trội hơn con người trên hành tinh. Người ta hỏi làm thế nào để được tái sanh về cảnh giới chư thiên, Đức Phật trả lời đó là quá trình sống là làm việc thiện vượt trội, làm các cái công việc có ý nghĩa cho xã hội và cuộc đời đó vượt trội hơn người bình thường. Đời sống đạo đức chuẩn mực của người đó là vượt trội hơn người bình thường. Những cái tu tâm dưỡng tánh của người đó là vượt trội hơn người bình thường. Thì tự động sau khi chết đó, tất cả những cái hành vi đạo đức thời kiếp đó nó trở thành giống như cái bệ phóng đẩy người đó tái sanh về một cái cảnh giới tương đương. Còn người làm quá nhiều các việc xấu thì khi còn sống là phải chịu các hậu quả xấu, đó là tù đài, luật pháp trừng phạt, xã hội đó cô lập, người mọi người khinh khi, cái công việc làm ăn trở ngại, lai lịch đó bị vết đen, đi đâu cũng bị người ta hoài nghi, sợ hãi, xa lánh. Sau khi chết đó, thì có những cái cảnh giới tái sanh rất là thấp. Cũng có một số bài kinh Đức Phật nói ai sống mà quá thiên về chủ nghĩa hưởng thụ vật dục giống như là các loài động vật, tức là làm mà suy giảm đạo đức nhân cách, rồi phạm pháp, tạo việc ác, gây khổ đau, biết bao nhiêu là các bất hạnh xảy ra, thì cái cảnh giới tái sinh người đó có thể bị tuột hậu từ con người xuống các loài động vật. Rồi cũng có một số hành tinh khi một số loài động vật sau khi quá kiếp á, thì chúng lại có cơ hội tái sinh làm con người. Tâm thức của con người và chúng sinh là không tăng không giảm, không tăng thêm không giảm đi, không mới sinh ra và không mất đi vĩnh viễn. Vô thủy, vô chung, bất sanh, bất diệt, đó là 4 cặp từ mà Đức Phật sử dụng. Nó giống như là khoa học ngày nay thôi. Cho nên là khi hành tinh mình á đến là cuối tháng 12 2012 đạt được cái ngưỡng 7 tỷ người, chúng ta lo đó là sự nhân mãn. Và chúng ta đặt ra câu hỏi, thế thì con người và tâm thức của con người ở đâu mà nó ra? Đạo Phật trả lời là có một số con người ở các hành tinh chư thiên, tức là cảnh giới cao, do sống bị suy giảm đạo đức, tái sanh tụt xuống cái hành tinh của chúng ta nơi thấp hơn họ đã từng sống. Rồi cũng có một số loài động vật, đặc biệt như là cá heo, khỉ vượn và một số loài động vật xiếc, tức là phát triển ý thức ở một mức độ gần một phần nào đó của con người, thì sau khi chết á thì lại tái sanh làm kiếp người, tức là từ các loài động vật mà trở thành con người. Rồi có một số loài đó là bị gọi là diệt chủng vĩnh viễn. Rồi có một số loài mới là xuất hiện. Vì Đức Phật khẳng định đó, sanh đó là có 4 loại. Thứ nhất là sanh ra từ trứng như các loài chim chóc, sanh ra từ bào thai như con người, sanh ra từ sự ẩm thấp như các loại côn trùng, và sanh ra từ sự biến hóa, đó là hóa sinh. Chúng ta thấy là con muỗi nó được tạo ra từ con lăng quăng, tầm quá kém, vâng vâng, đó là những hiện tượng hóa sinh ở trong vũ trụ. Đức Phật đã khẳng định nó có bốn hình thức tạo ra sự sống như thế, và do vậy cái sự tiến hóa theo hướng ngày càng tốt hơn hay theo hướng bị tụt lùi đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái chỉ số đạo đức của con người sống trong suốt mấy chục năm làm kiếp người. Như vậy để tiếp tục tái sanh làm con người theo Đức Phật đó, chúng ta cần phải đạt được các cái tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là sống trọn vẹn với năm điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, phát ngôn đạo đức, hòa hợp, lịch sự và có giá trị, không rượu ma túy, giữ vững sức khỏe để chăm sóc người thân. Đó là năm điều đạo đức Phật dạy, và Ngài khẳng định trong rất nhiều kinh đó là nền tảng hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng và thế giới. Ai giữ được năm điều đạo đức vừa nêu, cảnh giới tái sanh chắc chắn 100% là con người. Rồi làm nhiều việc phước thì tái sanh vào những gia đình giàu sang, nên từ nhỏ đã thừa hưởng được cái giáo dục đặc biệt, cái quan tâm đặc biệt của cha mẹ, rồi các tiện nghi vật chất, đời sống phong phú đã từ nhỏ rồi, không phải ngẫu nhiên mà có. Tất cả nó đều do cái phước mà chúng ta gieo trồng ở kiếp trước và những cái phước mới ở kiếp này nữa. Như vậy nghiệp quyết định nội dung tái sinh, cảnh giới tái sinh và loại hình sự sống sau khi tái sinh. Ngày nay đó, trong các nước Phật giáo, Tây Tạng là nước đi đầu về truyền thống xác định người hậu thân được tái sinh, mà đặc biệt phần lớn là các vị lạt ma nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng. Cách thức mà họ truy tìm một người hậu thân, tức là tái sinh đó, gồm có những bước như sau. Thứ nhất, trước khi chết, vị cao tăng đó phải để lại một di chúc mô tả rõ nơi mình sẽ sanh về, gồm địa điểm, gia đình, cha mẹ và những dấu hiệu khác để nhận dạng. Thứ hai, trung bình 7 năm sau, các cao đệ của vị cao tăng đó dựa vào di chúc này xác định địa điểm đến để truy tìm. Truy tìm nó sẽ có xảy ra tình huống, tức là trong thời gian đó, trong ngôi làng đó sẽ có 2 người được sinh ra, hoặc 3 người, 4 người, thì người ta tạm gọi những người sinh cùng thời điểm đó được gọi là ứng cử viên tái sinh của vị lạt ma. Thứ ba, người ta sẽ tiến hành thử nghiệm để xác định ai là tái sinh thật và ai là người giống như không phải. Kế tiếp đó làm như sau: chọn các cái vật dụng được người tiền thân sử dụng mấy chục năm trong đời, đến độ người đó không muốn bỏ đi, nó gần gũi đến độ là nó trở thành một phần của sự sống. Chẳng hạn như là cái cặp mắt kính cận, có nhiều vị lạt ma tái sinh đó, xin lỗi, cái vị lạt ma đã sử dụng nó 40 năm, sau này học trò cho những cái cặp kính mới cũng không mang, thế nó quen gần gũi hơn, hoặc là cái cây gậy mình chống đi. Bây giờ người ta mới làm các phó bản giống y hệt và làm những cái vật dụng tương tự mà đẹp hơn, có giá trị hơn, hấp dẫn hơn, màu sắc lè lẹt hơn. Trẻ nít thì thích màu mè và đẹp. Cho các ứng cử viên đó tuần tự đi ngang qua các cái vật được sử dụng này, thì khoa học ngày nay cho chúng ta biết là mỗi vật thể có một trường sinh học tỏa ra xung quanh, và con người cũng là một vật thể cũng tỏ ra một trường sinh học xung quanh. Vật dụng gì đó do mình sử dụng lâu năm đó, tự động mình có cảm giác là nó thân quen, nó là cái của mình. Và những người tái sinh thật đó, sẽ chọn đúng cái cặp bắt kính, cái cây gậy mà mình đã sử dụng mấy chục năm. Còn người không phải thì phớt lờ những cái đó và chọn những thứ khác. nó rất là khoa học. Ở vùng làng quê thì chúng ta thấy rõ việc này thôi. Các bô lão sống 70-80 tuổi sử dụng cái bàn cái ghế nó cũ xì xấu quắc rồi, cho con cái làm ăn khá giả mua những cái mới, nhưng mà ông bà vẫn thích sử dụng cái cũ thôi, nó quen với mình quá. Sau đó người ta phải kiểm định cái kiến thức của các vị lạc ma tái sinh. Nếu là tái sinh thật đó thì cái yếu tố thần đồng đã có ít nhiều, yếu tố thiên tài đã có ít nhiều rồi, cho nên không cần phải học giáo lý cũng trả lời được đúng Phật pháp. Chẳng hạn như lạc ma Ocel người Tây Ban Nha là một người thuộc gia đình Thiên Chúa giáo La Mã chánh thống. Trước khi qua đời đó thì vị tiền thân này tuyên bố là sẽ tái sanh ở Tây Ban Nha làm con của một gia đình công giáo. Họ ghi rõ như thế, dựa vào di chúc có các đệ tử ta đi tìm đến đó thì làm sao thuyết phục được gia đình đưa cái cậu bé Ocel này về một tu viện Tây Tạng ở Ấn Độ để đào tạo. Người ta phải có những cái cấp giống như vừa trình bày để chứng minh rằng là đây là một người tái sanh từ Phật giáo thôi. Gia đình đó, lúc đầu không tin, nhưng mà khi thấy con của mình đó, sờ vào đầu các nhà sư một cách rất là thân mật rồi hỏi về Phật pháp thì trả lời vanh vách, thì họ mới ngạc nhiên rằng là tôi cho con tôi đi lớp mẫu giáo ở tại các cái trường của công giáo do các ma sơ dạy, và cả mấy năm qua đều học kinh thánh, mà tại sao lại nói Phật pháp được, chưa từng đọc con quyển sách Phật, mà gặp các nhà sư không sợ, rờ đầu các nhà sư, vì kiếp trước ông là thầy của các ông sư này, mà thầy thì thường rờ đầu học trò, cho nên cái hiện tượng đó là trở thành rất là bình thường. Và khi các nhà sư chứng minh được rằng đó, cái người con Ocel ở trong gia đình đó là thầy của chúng tôi bằng những phương pháp khoa học như thế, thì gia đình bắt đầu cảm động, thông cảm, và họ đã cúng dường Ocel cho Phật giáo Tây Tạng. Nó đâu phải chuyện dễ, một người khác đạo mà, chứ phải cùng là Phật tử thì quá dễ rồi. Những bằng chứng đó cho chúng ta thấy là cái đời sống của con người, từ tư duy rồi kinh nghiệm sống, văn hóa sống, lối sống nó không mất đi. Nó hình thành ra một cái thói quen mà khi sinh ra là chúng ta có khuynh hướng là khác biệt với những người còn lại. Rồi môi trường sống hiện tại đó, đó giáo dục hiện tại, kinh nghiệm hiện tại là góp phần làm thay đổi, hoặc theo một chiều hướng tích cực hơn, hoặc theo một chiều hướng ngược lại. Thôi nôi đó là một cái tập tục ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo. Ngày sinh nhật đầu đời sau một năm sinh ra thì đạo Phật mới dạy ông bà tổ tiên Việt Nam đó bày ở trên một cái bàn vài chục món, mỗi một món là tượng trưng cho một khuynh hướng nghề nghiệp. Đứa con thơ mới một tuổi, ý thức chưa phát triển, chọn lấy cái gì thì chúng ta biết rằng là chúng có khuynh hướng về nghề nghiệp đó ở kiếp trước. Như vậy chỉ cần đầu tư theo khuynh hướng này là đứa con của chúng ta sẽ thành công nhiều hơn. Ví dụ bài ra 50 món mà đứa con lại cầm lấy cái ống chích thì có thể có hai khả năng. Thế gian một đó, đó là bác sĩ hay là y tá chuyên môn đi chích người ta cho hết bệnh. Thứ hai đó là nó là bợm ma túy chết vì cái việc mà hút chích này. Để xác định đó, đâu là cái khuynh hướng A hay là B, chúng ta phải để thêm cái nón bác sĩ hoặc là cái dụng cụ khám bệnh của bác sĩ. Để nếu như cậu bé là tiếp tục chọn như thứ đó thì chúng ta biết là gốc đó trước đây là ngành y thôi chứ không phải là ngành gì khác. Tương tự nếu mà nó cầm lấy con dao khoai thì biết một đó là về đống củi, hai là làm dân giang hồ chặt chém. Cũng bằng cái cách tương tự chúng ta sẽ biết được cái khuynh hướng nào là chính. Từ đó chúng ta uốn nắn con em mình từ nhỏ để cho con em mình đi theo một cái khuynh hướng có lệ cho tương lai của chúng về sau. Rất tiếc đó, là các bậc phụ huynh ngày nay đó bỏ quên cái truyền thống thôi nôi này. Cái dịp thôi nôi là để ăn mừng thôi. Đàn ông thì nhậu nhẹt, chị em phụ nữ thì tâm sự trong nhà ngoài phố thôi. Còn ít khi nào chúng ta quan tâm đến cái khuynh hướng nghề nghiệp của con em, mà bản chất của cái lễ này đó là thế, giống là của Phật giáo mà. thấy được những điều gì đó, chúng ta không có lý do gì mà không quan tâm đến cái đời sống đạo đức của mình ở hiện tại, vì nó quyết định cả cái tái sinh, chất lượng đời sống ở trong kiếp sau. Cũng cần nói thêm một điều, mặc dầu nghiệp ở kiếp trước tiếp tục theo con người tái sinh ở kiếp sau, không có nghĩa là đạo Phật chủ trương định mệnh và định nghiệp. Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, nghiệp do con người tạo ra, nghề do con người lựa chọn, có thể thay đổi bằng tự do ý chí của con người. Thuật ngữ Phật gọi là Chetana, tiếng Bali gọi là Chetana. Tự do ý chí nó làm thay đổi con người, thay đổi phương hướng sống, thay đổi lối sống, rồi nhận thức, rồi quyết định, rồi kiến thức cũng góp phần làm thay đổi đó. Và Đức Phật nói là không nên tin có một số phận an bài, do đó chúng ta phải nỗ lực cải thiện đời sống xấu nếu có trong quá khứ, làm cho đời sống thiện của hiện tại ngày càng tốt đẹp hơn, theo chiều hướng ngày càng đi lên. Định mệnh là không có thật, cho nên chúng ta không nên lệ thuộc vào năm tháng ngày giờ được sinh ra. Đức Phật là phê phán cái việc mê tín vào năm tháng ngày giờ rất rất nhiều trong các kinh, vì đó nó dẫn đến rất nhiều các nỗi sợ hãi. Rồi cũng vì các mê tín đó mà chúng ta lại vô tình phạm tội bất hiếu với cha mẹ ông bà đã quá giảng. Ví dụ như là khi mình đi coi thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, sẽ có một số người nói như thế này: do vì cha mẹ của ông anh chị chết vào những cung xấu, cho nên con cái ly tán, làm ăn ngóc đầu không lên, gia đình lao đao lặng đặng, bệnh tật liên miên, tai nạn diễn ra. Đó là mê tín, đó là du oan cho cha mẹ ông ba mình, trong tình thế mà họ không còn có điều kiện để tự giải oan cho mình. Và cái niềm mê tín đó đã làm chúng ta phạm tội bất hiếu đối với người quá cố. Nên đạo Phật dạy là không nên tin vào năm tháng ngày giờ và các lời bói toán. Và theo đạo Phật, muốn được hạnh phúc, chúng ta phải xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy phong thủy, các loại thầy địa lý và đồng bóng. Bởi vì đó, họ mang lại nỗi sợ hãi nhiều hơn là những thứ có lợi cho chúng ta. Rồi nhân quả nó diễn ra theo cái quy luật của riêng nó. Đạo Phật dạy khi cái gì diễn ra chúng ta phải đối diện và chấp nhận nó, không đào tẩu vì hèn nhát, không cương điệu vì tự hành khổ mình, không phớt lờ vì đó là liều mạng. Phải bản lĩnh nhìn thấy các bế tắc đang diễn ra với mình là cái gì, như thế nào. Đức Phật dạy chúng ta tiếp, hãy truy tìm nguyên nhân. Và theo Ngài đó, chúng có thể được liệt vào bốn nhóm: do tham lam, do sân hận, do si mê, hoặc là do cố chấp, hoặc cả hai, cả ba, cả bốn. Truy tìm được nguyên nhân là giải quyết vấn đề hết 50% rồi, với lại còn lại là giải quyết đó trình tự có phương pháp. Và cái đó Đức Phật gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là làm thay đổi cái bản chất của một hành động đã từng gieo ở trong quá khứ theo một chiều hướng tốt hơn. Ví dụ trước đây bàn tay này đó là giang hồ đánh đập đâm chém, giao biết như là cái nghiệp và ăn quán, thì khi chúng ta chuyển nghiệp phải dùng bàn tay này để mang sự sống, tạo sự giúp đỡ, mang hạnh phúc và gây dựng các giá trị tích cực cho con người, thì hai cái hành động đó là đối lập với nhau về bản chất, sẽ diễn ra theo tiến trình lộ trừ. Nếu cái việc thiện về sự sống, bảo hộ sự sống, giúp đỡ sự sống, nó tương đương hoặc nhiều hơn là các hành động hủy hoại sự sống trước đây, thì nghiệp hủy hoại sự sống đó đã được kết thúc. Cái đó gọi là chuyển nghiệp. Còn cái rai rứt ân hận chỉ là bước đầu, hồi đầu để chúng ta quay về chuyển nghiệp thôi. Nếu dừng lại tại đó thì không đủ. Ở trong Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, điều giống nhau ở chỗ đó là chỉ cần bộc lộ tội của mình cho vị chủ chăn, đây là linh mục hay mục sư, để truyền thông với Thượng Đế, thì các tội lỗi về luật pháp và lỗi về dân sự được kết thúc. Đạo Phật nói đó là mê tín, không có thật. Kẻ giết người có thể là vô tội khi chưa có phán quyết của tòa án. Đến khi tòa án phán quyết rồi thì kẻ giết người phải đền tội. Và Đạo Phật khẳng định, ngay cả trong những tình huống kẻ giết người khéo léo dựng hiện trường giả, du oan giáo họa cho người khác trong tình huống tình nghi lý gian để thoát ra khỏi tội của luật pháp, thì không vì thế mà cái nghiệp giết người đó kết thúc. Nó vẫn đeo bám cái kẻ đã tạo ra hành động sát nhân này. Đến lúc nào đó nó sẽ trổ quả thôi. Và hành động trổ quả đó được Đức Phật mô tả như sau: dầu cho có lặn xuống biển sâu, chui xuống các động đá, bay trên cao vô tận, khi nghiệp xấu đã đến chín mùi, quả xấu người tạo ra điều xấu phải tự gánh lấy chứ không có trốn chạy được. Vừa qua chúng ta nghe cái tình trạng của ông Nguyễn Văn Chấn bị tù quan 10 năm, mà bản án dành cho ông ấy đó là chung thân, liên hệ đến cái tội giết người cướp của. Gần đây ta mới phát hiện ra đó, cái người giết người cướp của là Trung, tên là Trung. Lúc ấy anh ta mới khoảng đâu 14 tuổi hay 16 tuổi gì đó. Bây giờ anh ta mới thú nhận, và tòa án đã ghi nhận là đó là cái sai sót rất lớn của cái hệ thống tham gia cái công việc là tố tụng này. Như vậy là cái kẻ giết người sẽ đền tội thôi. Đền tội trước hay là sau? Đút là kẻ đồ tể của chế độ Khmer Đỏ. Lúc ông làm giám đốc trại tù Khmer Đỏ thì ông mới có ba mấy tuổi, ra lệnh giết là cả trên 10.000 người. Sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ vào năm 1979 nhờ vào sự trợ giúp của Việt Nam, Đút đã thay hình đổi dạng, trở thành một nhà giáo và cải đạo từ Công giáo sang Đạo Phật. Ông sống một cuộc đời hiền lương, sau đó ẩn danh ẩn vật, rất là chăm chỉ với việc giáo dục, có lòng với tất cả các thế hệ học sinh. Đúng một cái người ta truy ra gốc rễ, tòa án Liên Hợp Quốc đã bảo trợ cho Campuchia để xử tội ông. Ông đã bị kết tội tù chung thân, sau đó được giảm án là 25 năm tù giam. Ông tiếp tục kháng án và tòa án đã phải xử đi xử lại nhiều lần. Vì ở Campuchia đó, cái bản án tử hình đó đã hủy bỏ từ lâu do ảnh hưởng từ triết lý của Đạo Phật về vấn đề chướng nghiệp. Giết một người đó chết để đền tội, người đó sẽ không thể rửa tội được. Để cho người đó sống thì người đó có thể thay đổi tâm thức mà rửa tội được. Ở đây chúng ta thấy là Đút đã ra lệnh giết trên 10.000 người, nhưng cái bản án của luật pháp hiện nay là 25 năm tù giam. Khi mãn hạn 25 năm tù giam, theo luật ông hết tội, nhưng theo nhân quả mà Đạo Phật khẳng định thì tội ông ấy vẫn còn nhiều. Bởi vì sự chuyển nghiệp chưa có, ông chỉ là một nhà giáo hiền lương truyền trao kiến thức, thì ông có một cái phước mới, đó là phước kiến thức và trí tuệ. Ông không làm những cái hành động bảo vệ hòa bình, nuôi dưỡng sự sống, giúp đỡ người khổ đau để được tiếp tục sống, cho nên cái nghiệp chuyển về cái nghiệp sát này vẫn chưa được diễn ra. Cho nên kết thúc 25 tù nam, ở nhiều kiếp về sau nữa thì đút theo nguyên lý nhân quả của Đạo Phật sẽ phải gánh lấy các hậu quả đó thôi, chứ không có sai chạy được. Như vậy nó có khác, nghiệp thiện và ác đã quyết định cảnh giới tái sanh làm con người hay là không con người, ở hành tinh này hay là ở hành tinh khác. Kính thưa các vị thiền hữu tri thức, chúng ta vừa điểm qua ba phương diện: con người đến từ đâu, chết đi về đâu, và cái gì dẫn đến tình trạng tái sinh của con người. Và nói tiếp theo sau đây đó là phần những câu hỏi khác, và chúng tôi sẽ không có giải thích rộng như là cái câu hỏi đầu tiên này. Mỗi câu hỏi chúng tôi sẽ cố gắng giải thích trong vòng 7 phút để cho nhiều người có thể chia sẻ các cái mối quan tâm của mình nhân cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin quý vị hoan hỷ mạnh dạn nêu các câu hỏi khác.
Kính thưa quý thầy, tôi là người rất hâm mộ về Phật pháp. Tuy rằng là tôi cũng đi chùa, mà đi để chiêm ngưỡng, để danh tam thắng cảnh. Nhưng mà tôi quan niệm Phật và Phật Đại Tông. Hôm nay tôi có một câu hỏi này, rất mong được tôi sẽ chuẩn bị 3 câu hỏi. Yeah. Rất tiếc câu hỏi đầu tiên thì anh Kiên đã nói rồi, hỏi rồi. Còn câu hỏi thứ hai thì tôi muốn xin quý thầy là giải thích cho rõ, nói cho rõ là song song bởi trong luật là ở đây Phật pháp thì có sắc không, sắc không. Thế thì trong thế song song thế giới hữu hình này có tồn tại một thế giới vô hình không? Mà nếu có thế giới vô hình đó, vì ai là cái người cai quản điều hành cái thế giới ấy, mà thế giới ấy nó sẽ đi về đâu? Vì rằng là qua các cái việc làm của nhà ngoại đạo có thể tiếp xúc với Phật Thích Thích Hằng, vẫn có thể tiếp xúc được với những người người đó, hoặc là qua được ác vong thì hồn, linh hồn của hồn của vong của người quá cố vẫn mượn hình hài của người đang sống để mà giao lưu với lại người trần, người dương thế. Vậy thì song song với cái thế giới hữu hình này có tồn tại một thế giới vô hình không? Và thế giới đó ai điều hành nó và đi đâu? Một câu hỏi đó, vâng.
Câu hỏi kế tiếp lát nữa nêu sau thôi chứ. Dạ.
Vâng.
Rồi, cảm ơn chú. Đây là một câu hỏi rất là thú vị, nhất là đặt ở trong bối cảnh trong 2 tháng vừa qua, tức là tháng 11 và tháng 10 đó, VTV và các phương tiện truyền thông trên toàn quốc đang đề cập đến các hiện tượng lợi dụng và ngoại cảm để lừa đảo, nhân danh ngoại cảm để làm tiền, và những sự kiện ngoại cảm đã làm trật. Theo đạo Phật đó, thì cái cảnh giới tạm gọi là vô hình, tức là cảnh giới của các con người sau khi chết đó, là có thật. Nhưng đạo Phật khác với các tôn giáo còn lại đó, tính thời gian tồn tại của cảnh giới đó nhiều nhất là 49 ngày. Cái đó được gọi là ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ là người chết chưa tái sinh. Nó khác hoàn toàn với những khái niệm ma quỷ trong dân gian. Ma thì hiền mà quỷ thì ác, quỷ thì quậy phá, ma thì không thế. Còn đạo Phật đó, thì khái niệm ma quỷ là giống nhau, tức là tâm linh của con người chưa được tái sinh trong thời gian chờ tìm kiếm một gia đình mà cha mẹ có nghiệp cảm là ngang bằng với mẫu số nghiệp để sinh ra làm con cái. Trong nhiều kinh đó thì Đức Phật khẳng định đó là sau khi tắt hơi thở, ngoài cái chết lâm sàng, khi cái chết thật được diễn ra đó, thì lúc đó chỉ trong vòng tích tắc là con người đi tái sinh. Chỉ có một số tình huống sau đây, sự tồn tại trong một thời gian nhất định được diễn ra, đó là chết trong trạng thái quan ức, chết tự tử, chết trong hận thù, chết trong luyến tiếc tình yêu, chết trong việc kháng cự lại sự chết, tức là không chấp nhận cái chết diễn ra với mình, thì người đó có khuynh hướng là kéo dài cái tình trạng tái sanh của mình. Nhưng dù sao đi nữa thì theo đạo Phật Đại Thừa đó, tối đa là 49 ngày thôi, đó là con số mặt ước. Còn đạo Phật Nguyên Thủy dựa vào kinh tạng Bali thì sau khi chết trung bình là khoảng vài 3 phút, phần lớn là vài giây. một người sẽ trở thành là cái phôi thai mới trong bào thai của một người mẹ hay một giống cá theo nghiệp tốt và nghiệp xấu. Tại sao phải cần đến 49 ngày? Thì đạo Phật có lý giải đó, là mỗi người có mẫu số nghiệp khác nhau, rồi cũng có nhiều người có mẫu số nghiệp giống nhau. Mà giống nhau đó thì sanh ra trong cùng một gia đình để chấp nhận cái bối cảnh văn hóa của gia tộc đó, gen di truyền về màu da, hình dáng của cha mẹ đó, để sống với cái môi trường nghiệp đó, chứ không phải bỗng nhiên mà nó có. Cho nên câu trả lời của đạo Phật là gì? Không có ai đứng vai trò trung gian để sắp xếp cảnh giới tái sinh của con người. Mà phần lớn theo Nho giáo và các tôn giáo nhất thần, ta cho rằng là các thần linh. Đạo Phật không chấp nhận có các thần linh, cho nên là không ai làm công việc đó. Và do vì không ai làm cho nên độ chuẩn xác nó cao, nó tự quyết định lấy. Ở trong thế giới thiên nhiên nó là như thế thôi. Thì như vậy là cái việc mà con người tồn tại đó là ngắn hạn thôi. Rồi sau đó dù có luyến tiếc cơ là đi nữa, con người vẫn phải tiếp tục tái sinh. Cái câu chuyện về tử tù thương lượng với phán quan muốn cho được kéo dài một ngày về thăm gia đình đó, cho thấy là cái việc trì hoãn tái sinh là không thể diễn ra được. Đó là quan điểm của đạo Phật Đại Thừa và đạo Phật Nguyên Thủy. Nối kết vấn đề này với cái gọi là hiện tượng ngoại cảm tại Việt Nam á, thì chúng ta sẽ có một số vấn đề như sau. Ngoại cảm á, là một năng lực siêu giác quan có thật. Hiện nay đó, các nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam á, chỉ đạt được một trong hai cái năng lực ngoại cảm sau đây: thấu thính và thấu thị. Thấu thính á, là có thể nghe được các cái dao động âm thanh, tần số âm thanh của con người và các loài động vật ở một mức độ tương đối nào đó. Còn thấu thị đó là có năng lực siêu giác quan về cái nhìn dưới lòng đất, xuyên vách tường. Hiện nay Việt Nam chúng ta có một nhân vật nữ có thể nhìn thấy siêu vách tường, đã được khoa học Việt Nam kiểm chứng. Và cũng có một số nhà ngoại cảm có thể nhìn xuống ở dưới đường lòng đất, nhưng mà cái năng lực đó không tồn tại lắm. Hai cái năng lực vừa nêu đó ở trong kinh Phật gọi là thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông á, là có cái lỗ tai đặc biệt, và thiên nhãn thông á, là có con mắt đặc biệt có thể nhìn xa trông rộng, dự đoán được cái tương lai học và những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Nói chung về năng lực ngoại cảm thì đạo Phật khẳng định đó, không phải do tu tập mà có. Phần lớn nó là những biến cố xảy ra trong cuộc đời, chẳng hạn như là bị chó dại cắn, bị tai nạn giao thông, bị va chạm đầu vào một cái gì đó. Thay vì đối với những người khác là mát, là chết, thì một số người có ngoại cảm lại mở được cái lớp thùy mã trên vỏ não, và điều đó nó làm cho các cái cửa sổ của vỏ não được mở tung ra. Cái năng lực siêu giác quan đó giúp cho họ có thể cảm nhận được những cái sự kiện ở trong vũ trụ này mà đối với một người có cấu trúc các giác quan bình thường lại không cảm nhận được. Thứ hai, dầu năng lực ngoại cảm là có thật, nhưng chúng ta không nên mê tín các nhà ngoại cảm tại Việt Nam, ngay cả các nhà ngoại cảm Liên Xô. Nơi nào đã từng có chiến tranh, dầu là nội chiến hay là chiến tranh xâm lược, các quan hồn còn và các nhân vật ngoại cảm có mặt. Việt Nam là một quốc gia 1000 năm chiến tranh với Trung Quốc, thời gian trình nguyễn phân tranh, 100 năm với Pháp, 30 năm mới với Mỹ và nội chiến từng ngày. Thì cái sự chết ở trong hận thù đó nó quá nhiều đấy, cho nên có thể cũng có một vài hương linh, nhiều hương linh trong vòng 49 ngày chưa siêu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ tồn tại với cõi âm vĩnh hằng. Đó là sự khác biệt giữa Phật giáo và quan điểm dân gian, và các nhà ngoại cảm dựa vào quan điểm dân gian là chính. Khi một nhà ngoại cảm nào đó cho rằng đó họ có thể truyền thông với các hương linh, phần lớn cái đó không có thật. Năng lực ngoại cảm như vừa nói đó là siêu giác quan, cho nên đặt họ trong một không gian với một cái thời gian nào đó, họ cảm nhận được một cái tích tắc rằng là ở tại địa điểm này cách đây vài chục năm đã từng có một cuộc chiến tranh. Họ có thể phát họa lại cái hình ảnh của cuộc chiến đó, mặc dù họ không phải là nhân chứng, họ cũng chưa từng đọc sách về cái này, họ cũng chưa từng nghe kể qua, nhưng họ có thể nói rành rẽ một vài cái dữ liệu liên hệ đến, đó là tái dựng lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau vài chục năm cuộc chiến kết thúc, nhà ngoại cảm đang đối thoại với các hương linh. Hai cái này nó khác nhau trời và vực. Hương linh là phải tái sinh. Vấn đề thứ ba, vậy hiện tượng áp vong có thật sự là có thật hay không? Phần lớn những người nghiên cứu ngoại cảm từ trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người của tướng Quỷ Chu Phát cho rằng là có thật. Và hiện nay người ta đang dùng cái phương pháp áp vong để chỉ điểm ra hài cốt của những nghĩa sĩ đã bỏ mạng ở trong các chiến trường. Cái đó là một học thuyết thôi. Còn cái việc có thật hay không đó, nó đòi hỏi đến cái quá trình kiểm chứng. Và cho bây giờ thì vẫn chưa thấy có những báo trình kiểm chứng được công bố về vấn đề này. Theo Phật giáo đó, trong một cơ thể không thể có hai tâm thức tồn tại. Cũng giống như trong một cơ thể được gọi là sống, không thể không có tâm thức hiện hữu. Như vậy, mỗi một cơ thể chỉ có một tâm thể duy nhất, và tâm thể đó lệ thuộc vào cái sức khỏe của hệ thống thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, vân vân. Và đến lúc nào đó các hệ thống thần kinh này ngưng hoạt động thì cái cảm nhận thấy, nghe, ngửi, biết để tạo ra cái phản ứng cảm xúc, thái độ, nhận thức đó là kết thúc, không còn nữa. Do đó áp vong và nhập vong theo Phật giáo là không có thật. Chúng tôi làm công việc điều trị bệnh ma nhập đó nay là 21 năm, từ năm 1992 làm chủ trì chùa Giác Ngộ cho đến bây giờ. Và 11 năm vừa qua, tức là từ năm 2002 cho đến ngày hôm nay, thì hầu như trung bình đó, cứ mỗi một ngày là có một trường hợp những người bị hiện tượng này đó được dẫn đến để nhờ chúng tôi điều trị. Thực ra đó họ phải là bị ma nhập. Khoa y khoa ngày nay gọi đó là hiện tượng rối loạn đa nhân cách, một rối loạn tâm thần quan tưởng đó. Họ đóng vai một người khác do cái não họ có vấn đề, nhưng mà vì họ không hiểu và họ ứng xử giống như một con ma, làm cho người thân và những người xung quanh thiếu kiến thức về y khoa lâm nhận rằng là ma đang nhập, tức là áp vong hay là nhập vong hiện về. Cái đó là không có thật. Chẳng hạn như cái vụ mà tìm xác bác sĩ Cát Tường về cái tình trạng mà mất xác trong hơn một tháng qua tại Hà Nội, thì cái đây mấy ngày đó người ta cho rằng đó là mẹ của nạn nhân đó đã nhập vào, xin lỗi, hương linh đó đã nhập vào mẹ của mình để chỉ điểm cái nơi mà chị ấy đã bị chôn xác. Rồi ngày hôm qua và ngày hôm nay các khoa học gia và chính quyền người ta tới ngay cái nơi mà bị hoài nghi, đào xuống 2 mét có gì đâu. Thế đó là một trong những bằng chứng cho thấy cái việc mà nhập mà áp vong hay là nhập vong là không có thật. Nó là một cái rối loạn tâm thần thôi, mà người đó không biết rằng là bộ não mình nó đang khiển mình. Một diễn viên đó khi nhập vào một cái vai xuất thần đó thì họ được đánh giá như là chính nhân vật lịch sử đó, nhưng mà sau cái vai đó họ trở lại cái vai bình thường của họ, cho nên họ bị tâm thần. Còn người bị rối loạn quan tưởng và rối loạn tâm thần đó, đa nhân cách đó, thì gần như là họ không khống chế được vấn đề này và họ bị điều khiển, bị bộ não bị trục trặc vậy thôi. Dựa vào các dữ liệu mà họ có được ở trong đời sống, cái rối loạn đó nó sẽ làm cho họ tái dựng lại những cái câu chuyện, và họ đưa ra các thông tin về những cái câu chuyện làm cho những người thân á đối chiếu và thấy nó trúng được vài ba cái, cứ nghĩ rằng đó, đây là ma đang nhập và nói vào cho mình nghe. Nên phần lớn toàn là nhập người thân không, người thân bị không, mà người thân thì đã biết cái sự kiện đó ít nhiều ở phương diện này, ở phương diện khác, cho nên tái dựng lại câu chuyện bằng trí tưởng tượng đang trong bị trục trặc tâm thần là có thể được. Để giúp cho những người như thế khắc phục được đó, thì thông thường chúng ta phải truy tìm nguyên nhân các sang chấn tâm lý dẫn đến tình trạng bị bệnh, thất tình, hoặc là bị chồng, bị vợ bỏ theo người khác, bị chà đạp nhân phẩm, hay là bị khổ đau, hoặc là bị mất ngủ, hay là uống rượu sau 12 giờ khuya nhiều ngày liên tục, hoặc là sử dụng các loại ma túy tổng hợp như là đập đá, hít keo, thuốc lắc, vân vân, quá mức, hoặc là xem internet, game điện tử quá 3 tiếng một ngày, vân vân, đều là những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng bị rối loạn đa nhân cách. Là phần lớn chị em phụ nữ bị chứng bệnh này nhiều hơn là đàn ông. Sau khi xác định được cái nguyên nhân bệnh rồi đó, thì chúng ta phải nỗ lực giúp cho cái không khí sống ở trong gia đình với người đó đó thật là thoải mái, vui tươi, và không được xem phim buồn, phim cảm xúc, phim ma, rồi nhạc buồn, nhạc rên rỉ, nhạc gào thét, để những cái rối loạn cảm xúc đó không có cơ hội tấn công, làm cho người đó bị rơi vào tình trạng bị rối loạn quan tưởng đa nhân cách này. Thì dần dà đó người đó sẽ được khắc phục. Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ qua trị liệu y khoa tại các bệnh viện tâm thần, từ các bác sĩ chuyên khoa tâm thần cộng với những hỗ trợ tâm lý, rồi lối sống và những người thân, thì trong số đó có thể có 30-40% là có thể khắc phục được, còn số còn lại là có thể dẫn đến tình trạng bị mát luôn về sau này. Nếu chúng ta lạm dụng vào cái việc mà cho rằng là áp dông hay nhập dông, đúng không? Mà không điều trị y khoa. Nói tóm lại đó là các nhà ngoại cảm cho rằng họ đối thoại với các hương linh đó, việc đó không có thật. Nhưng mà bằng năng lực siêu giác quan, họ tái dựng lại một hiện tượng lịch sử là có thật. Nhưng mà rất tiếc là nhiều nhà ngoại cảm là muốn thể hiện một cái hình ảnh như là một nhân vật thần vậy đó, để người ta nể hơn. Rồi cũng có một số nhà ngoại cảm cái năng lực đó đã hết 20-30 năm rồi, nhưng vẫn phải đóng cái vai mình như là thổ hôm nào. Rồi từ đó nó xảy ra quá nhiều cái tình trạng bị sai đi, cho nên cái uy tín đó ngày bị giảm, và làm cho người ta hoài nghi luôn những cái sự kiện mà họ tìm ra thật cách đây 20 năm hay là 30 năm. Chẳng hạn như Phùng Chí Kiên, tướng đầu tiên được cụ Hồ Chí Minh phong. Cái mà nhà ngoại cảm tìm ra được đó chỉ là cái răng heo thôi, và các mảnh sành. Và ông Nguyễn Văn Thủy, tự cậu Thủy, đã lừa đảo không biết bao nhiêu gia đình liệt sĩ, và Ngân hàng Phát triển Nông thôn đó cứ mỗi một vụ làm như thế là tặng cho mấy là 75 triệu, các gia đình nạn nhân đó tặng cho mấy có thể vài trăm triệu tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình. Từ một người phạm pháp trở thành một người có nhà đến 3-4 tầng, xe hơi, tiện nghi vật chất đủ đầy. Ông đó đã làm giả ta, lấy xương heo, xương trâu, xương bò, rồi dùng hóa chất mà làm cho nó cũ, nó biến dạng đi, chôn xuống lòng đất khoảng trung bình 6 tháng cho đến 1,5 năm ở tại các chiến trường đã từng có xảy ra các cuộc chiến. Rồi ai mà nói đi tìm hài cốt là ông bắt đầu ông vẽ, rồi ông đến ông chỉ điểm, rồi đào xuống. Bây giờ đi thử nghiệm ADN phát hiện ra toàn là đồ dởm không. Cho nên nhiều nhà ngoại cảm cho rằng là tôi làm được 1,000 trường hợp, 2,000 trường hợp, 3,000 trường hợp, đó là những lời nói khống chứ không có thật đâu. Tìm hài cốt tập thể thì dễ, tại vì cái trường sinh học của cái hài cốt tập thể đó, nó tỏ ra xung quanh quá nhiều đi, bằng cái siêu giác quan họ có thể cảm nhận được và đào xuống ở một độ sâu nào đó, có thể là 5-7 tiếng, có thể là vài 3 ngày, rồi cuối cùng tìm ra, cho nó không khó. Nhưng mà cho rằng là tìm hài cốt của ông Nguyễn Văn A, của bà Nguyễn Thị B mà nhiều như thế là phần lớn là nó khống, tức là không có sự thật. Cho đến thời điểm hiện nay chúng ta thấy là báo chí thừa nhận có vài hài cốt được xem là chuẩn rồi, đó là Hà Quy Tập, Nguyễn An Ninh, tức là những nhân vật rất lỗi lạc mà biết bao nhiêu nhà ngoại cảm cùng với quân đội, những người ta dựa vào sơ đồ mổ trí phối hợp đối chiếu rất nhiều thông tin để làm, mà cuối cùng ra được mới có được vài người có thử nghiệm giám định ADN để xác định đó là đúng. Còn phần lớn đó, bà con vì thiếu kiến thức cho nên khi đào xuống mà thấy xương người ta mừng quá mức đến độ lấy cái xương của các con vật để thờ, nghĩ rằng đó là người thân của mình. Cho nên theo Phật giáo đó, chúng ta không nên quá lo lắng đến độ là phải đi tìm cho được hài cốt đã mất tích. Khi còn sống á, Đức Phật đã dạy chúng ta thân thể này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Mỗi một con người đó là một du khách trên cuộc đời này mấy chục năm. Lẽ ra du khách phải hiểu rằng là mình đang đi du lịch trên cuộc sống, chứ không phải là người ở vĩnh hằng. Nhưng mà vì cái thói quen chắc, chúng ta cho rằng là cuộc sống là vĩnh hằng, cho nên chúng ta bám vào. Khi chết rồi chúng ta tiếc nuối này tiếc nuối kia. Mấy chục năm một kiếp sống đó là ngắn ngủi, và chết rồi là tái sanh tiếp tục. Cho nên cái thi thể này trả về với đất nước gió lửa, nó là quy luật thôi. Có gì đâu mà chúng ta phải quá bận tâm đến thế. Tìm được hài cốt thì quá tốt, không tìm được cũng chẳng có sao. Cái quan trọng theo Đạo Phật là chúng ta tổ chức khóa lễ cầu siêu, mà nội dung của nó gồm có hai vấn đề chính. Thứ nhất là hỗ trợ cho người quá cố nếu chưa siêu nhận thức được rằng cái về ngày giờ khai tử là sự chết đã diễn ra như một sự thật, không nên kháng cự nó, phủ định nó, phải chấp nhận nó để tái sinh sớm. Thứ hai là hỗ trợ cho người đó không luyến tiếc tình cảm và các quan hệ xã hội, quan hệ sở hữu, để người đó dễ dàng được tái sinh. Nội dung của khóa lễ cầu siêu là thế. Và thế Đạo Phật, cái tâm thức là tinh hoa, thi thể đó chỉ là một cái phần phụ thôi. Có được thì tốt, không có không sao hết. Cho nên nhân dịp này thì chúng tôi nói rộng hơn một chút xíu để cho thấy các nhà ngoại cảm, dầu họ có gốc rễ là Phật tử đi nữa, thì những điều họ nói không đáng tin lắm nếu chưa được giám định ADN. Cũng có một số nhà ngoại cảm mà phát biểu đây đó cho rằng đó, trong một cái khóa lễ cầu siêu, hàng vạn các hương linh bám vào cái lá cờ phướng để mà đến nghe kinh. Rồi người què đó thì được người hai chân cõng, người già đó thì được người trẻ nâng đỡ, nghe kinh xong là được siêu thoát. Đó là mê tín gì đâu mà trái 100% với lời Phật dạy. Việc tái sinh của con người đó không nhất thiết phải lệ thuộc vào khóa lễ cầu siêu. Không cần cầu siêu, không cần niệm tụng, người đó không cần phải là Phật tử, chết nghiệp quyết định cho người đó đi tái sinh, không kháng cự được. Có cầu siêu á thì chúng ta chết nhẹ nhàng hơn, ra đi lẹ làng hơn vậy thôi. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó thôi. Đó là những hỗ trợ, được gọi là hộ niệm. Hộ nghĩa là giúp, niệm đó là mình quan tâm đến, quan tâm đến để giúp cho người đó. Nhiều người á là bị luyến tiếc, chấp nhất nhiều đó, thì nằm trên giường bệnh có thể là 10 năm, 7 năm, 6 năm mà chết được. Nhưng khi giải tỏa được cái gút mắc tâm lý chấp trước đó, họ sẽ nhẹ nhàng ra đi. Thì cầu siêu là thế thôi. Cho nên nói tóm lại, cõi âm là không có thật. Mặc dù á sau khi chết cái thời gian tối đa để có thể tồn tại là 49 ngày, thì cái người tồn tại đó vẫn tồn tại trong cái thế giới của chúng ta thôi, chứ không phải ở dưới lòng đất. Dân gian có câu là âm sao dương vậy, hay là dương sao âm vậy, đó là sai hoàn toàn. Cõi âm có thật, cho nên cõi âm không thể là giống với cõi dương được. Mà nhà ngoại cảm nói là các hương linh còn biết giúp đỡ nhau. Rồi có nhiều nhà ngoại cảm còn phịa ra đó là hai chiến sĩ, một bên là phi nghĩa, một bên là nghĩa sĩ, sau khi chết rồi bắt tay nhau ôm nhau mà khóc để mà cầu mong hòa bình. Đó là những cái câu chuyện để khích lệ cho cái tinh thần hòa giải dân tộc thì được, nhưng mà nói đó là cái câu chuyện có thật đó là phịa thôi. Đang khi những vấn đề này không được kiểm chứng, chúng ta tin một cách mù quáng vào các nhà ngoại cảm là bán lúa giống không được, vì các nhà ngoại cảm cũng là người phàm như chúng ta, và năng lực đó nó giống như cái nguồn suối ấy. Lúc nào nó trào dâng, nó trào, lúc nào nó hết rồi. Giống như cái nguồn, cái quặng sử dụng á, tốt á, thì nó còn lâu, sử dụng không tốt thì nó mau hết vậy thôi. Mà phần lớn nó tồn tại vài ba tháng, một vài năm thôi. Nhưng mà nhiều nhà ngoại cảm thì cái muốn giữ hình ảnh mình là đến vài chục năm mà đâu còn nữa đâu. mà cứ sống với hào quang cũ thôi, và cuối cùng đôi lúc đó, bị phản tác dụng. Thì đó là một vài cái nhận xét dựa vào quan điểm Phật học để đánh giá về vấn đề ngoại cảm và cái cảnh giới trung gian, hay là cái cảnh giới tái sinh, như vừa nêu. Xin đi câu hỏi khác.